An tịnh trong ngục tối. Trong thời gian Đức Phật nghỉ dưỡng thương, Thánh Y Chivaka dâng cúng vật thực hàng ngày. Ông còn cho Đức Phật biết là Đức Vua Bimbisara đã bị ông vua con giam vào ngục tối, và các vị lão thần thân tín của Đức Vua đều bị thủ tiêu một cách bí mật. Thế là tội ác của Devadatta và Ajatasattu đã không còn thuốc chữa, càng ngày càng lún sâu vào địa ngục. Do nhờ sự chỉ dẫn và mưu kế của Thánh Y Chivaka, Thái hậu Vidhi đã hóa trang, ngồi trong chiếc xe bích bụng đến vườn xoài hội kiến Đức Phật. Đôi mắt bà sưng húp do khóc nhiều và khuôn mặt xanh xao vàng vỏ, chứng tỏ thiếu ăn thiếu ngủ. Vừa thấy mặt Đức Phật, Thái hậu quỳ sụp xuống đất và khóc ròng rã. Đức Phật cứ để yên cho Thái hậu khóc. Một hồi Ngài mới nói, Thái hậu đã quá thương cảm, điều ấy cũng đúng thôi. Nhưng hãy tỉnh táo, kể lại cho Như Lai nghe về tình trạng của Đức Vua ở trong ngục hiện giờ như thế nào. Thái hậu lao ráo lệ, bạch Thế Tôn, tình trạng Ngài càng tệ. Hắn đã nghe lời xúi dục của tên ác tăng Đề Quadatta, bắt vua cha giam vào tối, lại còn cho quân ngục canh gác rất cẩn thận. 3-4 hôm đầu, đệ tử còn được phép vào thăm và mang theo vật thực cho Đức Vua dùng. Nhưng sau đó, hắn đã tán tận lương tâm, chỉ cho đệ tử vào thăm, nhưng không được mang theo thức ăn nữa. Đệ tử bèn nghĩ cách là giấu thức ăn trong búi tóc, rồi cột khăn quàng đầu lại trông rất tự nhiên, nên chúng chẳng nghi ngờ gì. Được 6-7 ngày, chúng thấy sao Đức Vua bị bỏ đói lâu ngày mà thần sắc vẫn tươi tỉnh, nên chúng nghi ngờ, lục soát rất kỹ, bắt xõa tóc thì vắt cơm rơi ra, và chúng còn bảo đó là lệnh trên, chúng không dám không tuân, xin lệnh bà thứ tội. Vậy thì bệ hạ bị bỏ đói mấy hôm rồi? Thưa, đã 3 hôm. Sau đó như thế nào nữa Thái hậu? Sau đó đệ tử nghĩ kế khác. Đệ tử đã nấu cơm, tẩm thêm sữa, đề hồ mật ong, rồi nghiền chúng thật nhuyễn. Sau khi tắm rửa, kỳ cọ thân thể sạch sẽ, đệ tử phết chất nhuyễn hỗn hợp thức ăn ấy lên người, rồi mặc sim bào mới vào, rồi tự nhiên đi đến ngục. Bọn quân ngục lại lục soát rất kỹ, cũng không tìm thấy. Thế là với phương cách ấy, đệ tử cạo lột chất nhuyễn ấy cho Đức Vua dùng, và cũng chỉ mới được 3 hôm thôi, bạch Thế Tôn. Cách này cũng không được lâu. Khi chúng thấy Đức Vua nhịn đói hoài mà vẫn mạnh khỏe, chúng sẽ không cho Thái hậu vào thăm nữa. Rồi Đức Phật dịu dàng cất tiếng hỏi, quan trọng nhất là tinh thần. Tình trạng tinh thần của bệ hạ ra sao, thưa Thái hậu? Tinh thần của Đức Vua thì rất tốt. Khi đệ tử khóc vì không còn mang được thức ăn vào nữa, thì Đức Vua mỉm cười nói với đệ tử rằng, không sao đâu bà, không ăn cũng có cái tốt của không ăn. Bây giờ nhờ không ăn, thân tâm rỗng rang, ta đã hành thiền rất tốt đấy. Đức Vua trấn an đệ tử như thế đó, bạch Thế Tôn. Điều đó là đáng mừng nhất, thưa Thái hậu. Mỗi người ai cũng có nghiệp của mình, phải bị trả quả. Nhưng cái quả dữ bị giam vào một tối, bị bỏ đói, mà tâm trí Đức Vua vẫn sáng suốt và an tịnh, cái quả dữ kia đã được Đức Vua vô hiệu hóa rồi đó. Thái hậu đừng quá sầu não nữa. Thái hậu như đã bình tĩnh trở lại. Có điều kỳ lạ là Đức Vua không tỏ vẻ một chút nào thù hận Đề Quadatta cũng như đứa con bất hiếu. Ông còn thương cảm sự vô minh và si mê của chúng, bạch Thế Tôn. Vâng, đấy là tâm của bậc thánh giả. Đức Vua còn nói rằng, ta có thể nhịn đói, an tịnh như thế này mà ra đi cũng được. Bà đừng lo lắng và thương cảm cho ta. Nhờ ngục tối, nhờ cô đơn, ta chiêm nghiệm sâu xa về giáo pháp của Đức Tôn Sư. Và bây giờ ta mới thực sự hiểu thế nào là vô thường, vô ngã và rộng không của thế gian pháp. Ông đã nói như thế đó, bạch Thế Tôn. Đức vua nói đúng sự thật đấy, thưa Thái hậu. Và dường như đức vua chỉ lo lắng một điều. Vâng, phải, quả vậy, bạch Thế Tôn. Đức vua nói, ta chỉ lo lắng một điều, là đứa con ngu si lại gây ra nạn chiến tranh can qua với nước này nước nọ, sinh ra cảnh đầu rơi máu chảy muôn dân vô tội mà thôi. Đúng vậy, đấy là sự lo lắng chính đáng. Nhưng xin Thái hậu hãy nói với đức vua, là ngài hãy yên tâm trong lúc này, tất cả hãy để cho nhân viên và quà của nó làm việc. Thái hậu có vẻ hốt hoảng, nguy rồi. Bạch Thế Tôn, đệ tử đã mật truyền cho một vị quan trẻ thân tín về Savatthi tâu trình sự việc lên đức vua Kosala, là nhờ ông anh vua trừng phạt thằng cháu bất hiếu. Ôi nguy rồi, lệnh đi rồi, làm sao rút lại được. Đức Phật mỉm cười, Thái hậu an tâm, vị quan trẻ ấy không thể có thần lực đi đến Savatthi nhanh hơn ông đệ nhị đại đệ tử của Như Lai đâu. Như Lai đã bảo Mahamoggallana nói với đức vua Kosala, hãy cố gắng kềm chế cơn tức giận trong trường hợp như dầu sôi lửa bỏng này. Thái hậu phải từng trình lại với đức vua như vậy, để cho ngài khỏi phải lo lắng nữa. Thái hậu Videhi quỳ sụp xuống, vô vàn tri ân đức Thế Tôn. Sau hôm đó, Đức Phật và chư vị trưởng lão trở lại Trúc Lâm được mấy hôm, thì Thánh Y Chivaka đến cho biết là đức vua Bimbisara đã qua đời trong tình trạng rất thanh thản và an bình. Đức Phật hướng tâm một lát, rồi tuyên bố với đại chúng, đức vua Bimbisara đã ra đi, thế là ông hưởng thọ được 67 năm, trị vì quốc độ thanh bình và thịnh vượng 52 năm, là một vị minh quân hiếm có trên cuộc đời, là ân nhân của bá tánh và cũng là bậc hộ pháp cho giáo hội. Hiện giờ ông đã hóa sanh lên cõi trời tứ đại thiên vương, là một vị thiên gia kha nhiều thần lực, có tên là Yanavasapa, làm người tùy tùng thân cận của đức Vesavana. Chuyện đức vua hiền thiện Seniya Bimbisara qua đời trong ngục tối, khi chư tăng biết thì toàn thể kinh đô đều biết, muôn dân phẫn nộ và âm thầm nguyền rủa đứa con bất hiếu. Lại nữa, chuyện ác tăng Đề Vajrata cho cung nỏ giết Phật, lăng đá hại Phật, cũng đã được loan truyền đi khắp nơi. Như vậy, sự bất mãn, sự chống đối, sự căm ghét Ajatasattu và Đề Vajrata như những cơn sóng ngầm lan tỏa trong lòng mọi người. Nếu không có ai kiềm chế thì có thể biến thành trận lửa cháy nội loạn chăng?